10 tháng 11 năm 2013. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 10 tháng 11, Chúa Nhật thứ 32 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Phong cử hành lễ Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 50. Chúa. Trong bản dịch các sách Cựu Ước ra tiếng Hy Lạp, Giave, danh không thể xưng mà Thiên Chúa dùng để tự mặc khải cho ông Môsê, được dịch là Kyrios, nghĩa là Chúa. Từ đó, tước hiệu Chúa trở thành danh xưng thông dụng nhất để nói lên chính thần tính của Thiên Chúa Israel. Tân Ước dùng tước hiệu Chúa theo nghĩa mạnh như trên cho Chúa Cha và đồng thời, và đây là điều mới mẻ, cũng dùng cho Chúa Giê-xu, qua đó nhìn nhận người chính là Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu nhận tước hiệu ấy cho mình một cách mặc nhiên khi tranh luận với các người Pha-ri-sêu về ý nghĩa Thánh Vịnh 111. Nhưng khi nói chuyện với các tông đồ thì người nhận một cách minh nhiên. Trong suốt cuộc đời công khai của người, những cử chỉ thống trị của Chúa Giê-xu trên thiên nhiên, trên bệnh tật, trên ma quỷ, trên sự chết và tội lỗi, chứng tỏ người có quyền tối thượng của Thiên Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 446 và 447. 11. Thứ hai, Thánh Martino Giám mục lễ nhớ. 12. Thứ ba, Thánh Josaphat Giám mục tử đạo lễ nhớ. 13. Thứ tư. 14. Thứ năm. 15. Thứ sáu, Thánh Anbeto Cả Giám mục tiến sĩ Hội Thánh. 16. Thứ bảy, Thánh nữ Margarita Scotland, Thánh Gertrude Trinh nữ. 17 tháng 11, Chúa Nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 32 thường niên năm C.
Trọn đời đi kéo rồi khi cơn lâm nguy ra đời còn bao ai oán tìm người trong tha phương dệt đời trong yêu thương ngày đêm con đi muôn cõi đoạn trường tìm về lời tình thực hành thật huyền diệu kiếp nghèo đông nào có thiếu dù đời lắm sóng gió vượt biển chân bao phong ba nguyện tình yêu mãi luôn đương đàn đây ngày của Thiên Chúa ngày bao hoa
trong ngày của Thiên Chúa người ta. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng nhau dâng lễ tạ ơn Chúa theo lịch phụng vụ Chúa Nhật thứ 32 mùa thường niên, cũng là Chúa Nhật thứ hai trong tháng các đẳng linh hồn. Chúng ta hiệp ý dâng thánh lễ này, xin Chúa thương mở lượng khoan hồng ban cho các đẳng linh hồn sớm được về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng. Giờ đây trước khi cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng nhau thành tâm và khiêm tốn ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng ta.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trong đời đồng chính, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đầy ra những gì can bước tiên chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Ma-ca-bê-ô quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có 7 anh em bị bắt làm một với mẹ mình và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi. Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng, hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của người, được sống lại trong cuộc sống đời đời. Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình. Tên Lý Hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng, tôi được trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây, vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng, người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy. Nhà vua và những kẻ tùy tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ, thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình như không. Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng, thà chịu chết do tay người đời, mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn. Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra từ cặp môi chân thành.
Lạy Chúa, khi thương tâm, con lo hòa nhìn chân dung Chúa.
Bước con đi bám chặt đường lối của Ngài, chân con đã không hề siêu tê. Con kêu ven Ngài, bởi Ngài nhậm lời con. Lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con.
Lạy Chúa, khi thân chân, con lo hòa nhìn chân dung Chúa.
Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Phần con nhờ công chính sẽ được thay thiên nhiên. Khi thức dâng, con no thoái nhìn chân dung Chúa.
Lạy Chúa, khi thức dâng, con no thoái nhìn chân dung Chúa.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng đã yêu thương chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành. Xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành. Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa. Vì không phải hết mọi người đều có lòng tin, nhưng Thiên Chúa Đấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa, những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sadduceo là những người chối không tin có sự sống lại. Đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: "Thưa thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ qua đó, để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ quá đó, rồi cũng chết không còn. Người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết, mà không để lại người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy, đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ." Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng. Xong, những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sự sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môi-se đã cho viết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống trường sinh bất tử là sự khao khát và niềm hy vọng cho mọi người trên trái đất này. Chính vì thế mà mọi người tìm cách để kéo dài sự sống của mình ở trên trần gian. Đọc lịch sử Trung Quốc, chúng ta bắt gặp một nhân vật có tên là Tần Thủy Hoàng. Ông làm vị vua của đất nước Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. Ông là người rất sợ cái chết, và sách sử nói sợ đến khủng khiếp. Chính vì vậy mà ông đã ra công tìm phương thuốc trường sinh bất tử để hầu mong cho mình thoát được cái chết. Phương thuốc đó đã không tìm thấy, nhưng đã có biết bao nhiêu người dân vô tội phải chết để phục vụ cho ý nghĩ điên cuồng của ông. Và cuối cùng, ông cũng chết với tuổi đời còn rất trẻ, 49 tuổi. Xin thử đặt câu hỏi: nếu con người tự mình tìm ra phương thuốc trường sinh bất tử ở đời này, thì hậu quả sẽ ra như thế nào? Sách Sáng Thế chương 2 câu 16 đến 17 và chương 3 câu 1 đến câu 7 đã tường thuật lại lệnh truyền của Chúa là con người được sử dụng mọi thứ Thiên Chúa ban cho, nhưng trừ một loại cây giữa vườn thì không được ăn. Chừng nào ngươi ăn, ngươi sẽ chết. Adam, Eva đã bất tuân lệnh Thiên Chúa và đã ăn, và sự chết đã ập đến trên con người. Vậy cái chết là điều tất yếu đối với con người, vì đã tự mình cắt đứt sự hiệp thông là dây sự sống nối kết từ Thiên Chúa đến con người. Việc ăn trái cấm của Adam Eva là mầm mống của sự tục hóa ngày hôm nay. Khi chúng ta chứng kiến các nhà thờ ở các nước phương Tây ngày càng ít người đi dự lễ. Trong khi đó, các khu vui chơi, giải trí, ăn uống thì chật ních người. Ở Việt Nam chúng ta cũng đã nhen nhúm có những dấu hiệu này, nhất là ở khu vực thành phố. Con người muốn chối bỏ Thiên Chúa và không muốn có sự hiện diện của Ngài trên trần gian này nữa, và thay vào đó là cuộc sống hưởng thụ vật chất và muốn thành lập một vương quốc thiên đàng vắng bóng Thiên Chúa tại trần gian này. Để phục vụ cho cuộc sống hưởng thụ mà con người đã tìm mọi cách để làm giàu cho mình, kể cả những phương tiện bất chính. Để giữ được mạng sống của mình ở đời này, con người đã ra công tìm mọi phương thuốc để chữa trị. Ngày nay, với sự phát triển của y học, con người có thể kéo dài tuổi thọ thêm một thời gian. Nhưng rồi, con người cũng phải chết. Và chắc chắn, không thể tìm ra phương thuốc trường sinh bất tử để sống trên trần gian này. Phương thuốc đó chỉ có được trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến trần gian không phải để tìm mạng sống cho mình trên trần gian, nhưng là để hiến mạng sống mình cho nhân loại. Qua cái chết và sự phục sinh, Người đã trở thành phương thuốc trường sinh bất tử cho những ai tin và đi theo Ngài. Bài đọc 1 sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 cho chúng ta thấy tấm gương can đảm của 7 anh em nhà Ma-ca-bê cùng với mẹ mình, sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để giữ luật Chúa, bởi họ tin rằng cuộc sống ở đời này chẳng là gì so với cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Vì thế, họ sẵn sàng vì Chúa để được sống đời đời. Các thánh tử đạo Việt Nam là những bằng chứng gần gũi và sống động giữa chúng ta về việc minh chứng cho chúng ta biết có sự sống đời đời. Và vì sự sống đời đời, các ngài đã chấp nhận hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đức tin và sự trung thành với Đức Kitô. Người Kitô hữu, qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được tái sinh trong Đức Kitô, nghĩa là chúng ta được đóng ấn tín của sự sống đời đời trên con người chúng ta, và chúng ta được kêu mời trở nên nhân chứng cho nước trời. Giữa những người đang cố gắng sống trong lạc thú, chúng ta làm chứng cho sự từ bỏ. Giữa những người đang sống trong ích kỷ và ghen ghét, chúng ta làm chứng cho tình yêu và bác ái. Giữa những người mệnh danh là Sa-đu-xê mới, sống vắng bóng Thiên Chúa và không tin có đời sau, chúng ta được kêu mời trở nên hình ảnh sống động của Chúa đang hiện diện ở trần gian và đang dẫn dắt chúng ta tiến về thiên quốc, là quê hương vĩnh cửu. Nơi đó, mọi người không còn sống trong đau khổ, nhưng sống như các thiên thần trong bình an và hoan lạc với Chúa. Amen.
Giờ đây chúng ta đứng dậy để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu Đông Linh vào tham gia vì chúng ta. thời quan phong siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Thiên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu nói, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Tin tưởng vào tín điều kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh, biết cố gắng sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương, để mọi người nhận biết Chúa qua chính đời sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thử thách gian truân dễ làm cho con người mất niềm tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khó khăn, buồn phiền trong cuộc sống, biết tìm đến Chúa là Đấng hay an ủi kẻ ưu phiền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa yêu thương hết thảy mọi người, không bao giờ kỳ thị thiên tư. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết noi gương Chúa trong cách cư xử của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cuộc sống hôm nay quyết định số phận mai sau của người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết nhiệt thành sống đức tin, để nhờ đó mà được hưởng sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, việc Chúa phục sinh từ cõi chết là một đặc biệt cho cuộc sống đời sau của chúng con. Xin cho chúng con biết tuân giữ trọn vẹn lề luật của Chúa, để sau này cùng được chung hưởng vinh phúc trên trời với Chúa là Đấng hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Đoàn con dương thế, nguyện xin mọi người. Kết duyên chúng con nên lễ dâng Thiên Chúa tình yêu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mọi tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hồi thánh Chúa tiên dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhân ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là chính năng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mau Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đăng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa yêu con mênh mông như biển thay bình, dạt dào như ngàn con sông. Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Đừng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa tâm tình con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như là nơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dẫn dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân. Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay vươn lên. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Vui tình tuyệt vời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cam ta, vì Chúa đã dùng của ăn thanh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa con tin, xin đỡ nơi.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là Cha luôn đợi chờ con người hoán cải. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pagina del Vangelo di Luca di questa domenica ci mostra Gesù che nel suo cammino verso Gerusalemme entra nella città di Gerico.
Anh chị em thân mến, trang tin mừng của Thánh Luca, Chủ nhật 31 mùa thường năm C, cho thấy Chúa Giêsu vào thành Jericho trên con đường đi về Jerusalem. Đây là chặng cuối cùng của một chuyến đi tóm tắt ý nghĩa toàn cuộc sống của Chúa Giêsu, được tận hiến cho việc tìm kiếm và cứu rỗi các con chiên lạc của nhà Israel. Nhưng con đường càng đến gần đích điểm bao nhiêu, thì chung quanh Chúa Giêsu chiếc vòng thù nghịch lại càng thắt chặt bấy nhiêu. Ấy thế mà tại Jericho xảy ra một trong các biến cố tươi vui nhất được Thánh sử Luca kể lại. Đó là sự hoán cải của ông Gia-kêu. Người này là một con chiên đã bị hư mất, bị khinh bỉ và dứt phép thông công, bởi vì ông ta là một người thu thuế. Còn hơn thế nữa là thủ lãnh những người thu thuế trong thành, bạn của các người Roma xâm lăng, là một tay trộm cướp và là một kẻ khai thác bốc lậu. Bị ngăn cản tới gần Chúa Giêsu có lẽ vì tiếng xấu của ông và cũng vì thân hình thấp bé của mình. Ông Gia-kêu trèo lên cây để có thể trông thấy vị thầy đi ngang qua. Tuy nhiên, cử chỉ bề ngoài hơi tức cười này diễn tả hành động bên trong của người tìm lên cao hơn đám đông để có một tiếp xúc với Chúa Giêsu. Chính ông Gia-kêu cũng không biết ý nghĩa sâu xa cử chỉ này của mình. Ông không biết tại sao mình có cử chỉ ấy, nhưng ông làm nó. Ông cũng chẳng dám hy vọng là có thể vượt thắng được khoảng cách giữa ông và Chúa Giêsu. Nên ông chỉ bằng lòng với việc trông thấy người đi ngang qua thôi. Nhưng Chúa Giêsu khi tới gần cây đó, gọi tên ông, Gia-kêu: Hãy xuống ngay, bởi vì hôm nay tôi phải dừng lại trong nhà ông. Phúc âm theo Thánh Luca chương 19 câu 5. Đức Thánh Cha giải thích cử chỉ này của Chúa Giêsu như sau: Con người có thân mình nhỏ thó đó bị tất cả mọi người khước từ và cách xa Chúa Giêsu như mất hút trong đám đông vô danh. Nhưng Chúa Giêsu gọi ông. Tên Gia-kêu trong tiếng thời đó có một ý nghĩa đẹp tràn đầy các ám chỉ, nghĩa là Thiên Chúa nhớ tới. Chúa Giêsu đến nhà ông Gia-kêu khiến cho tất cả mọi người thành Jericho chỉ trích, nhưng Chúa Giêsu nói: Hôm nay ơn cứu rỗi đã đến cho nhà này, bởi vì cả ông ta cũng là con cái tổ phụ Abraham. Từ ngày đó, niềm vui bước vào trong nhà ông Gia-kêu, hòa bình, ơn cứu độ và Chúa Giêsu bước vào nhà ông. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định ý muốn cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Ngài nói: Không có nghề nghiệp nào, không có điều kiện xã hội nào, không có lỗi lầm hay tội phạm thuộc bất cứ loại nào có thể xóa bỏ khỏi ký ức và con tim của Thiên Chúa, một người trong các con cái Ngài. Thiên Chúa luôn nhớ, Ngài không quên bất cứ ai Ngài đã tạo dựng. Ngài là Cha, luôn luôn tỉnh thức, và yêu thương đợi chờ trông thấy tái sinh nơi con tim của người con ước muốn trở về nhà. Và khi Ngài nhận ra ước muốn đó, cả khi nó chỉ đơn sơ được nhắc và biết bao lần nó hầu như vô thức, thì ngay lập tức Ngài ở bên cạnh, và với ơn tha thứ của Ngài, Ngài khiến cho con đường hoán cải và trở về của ông được nhẹ nhàng hơn. Hôm nay, chúng ta hãy nhìn ông Gia-kêu trên cây. Cử chỉ của ông là một cử chỉ nực cười, nhưng là một cử chỉ của ơn cứu rỗi. Tôi nói với bạn, nếu bạn có một gánh nặng trên lương tâm, nếu bạn xấu hổ vì biết bao nhiêu điều đã phạm, hãy dừng lại một chút, đừng hoảng sợ. Hãy nghĩ tới một người nào đó đang chờ đợi bạn, bởi vì người không ngừng nhớ tới bạn, và người nào đó là chính là Chúa Cha, là Thiên Chúa, là đứng chờ đợi bạn. Hãy làm như ông Gia-kêu, hãy trèo lên cây của sự ước muốn được tha thứ. Tôi bảo đảm với bạn rằng, bạn sẽ không thất vọng. Chúa Giê-xu thương xót, và Ngài không bao giờ mệt mỏi tha thứ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho Chúa Giê-xu gọi tên chúng ta. Trong sâu thẳm của con tim chúng ta, hãy lắng nghe tiếng của Ngài nói với chúng ta. Từ ngày hôm nay, ta phải dừng lại tại nhà con, nghĩa là trong tim con, trong cuộc sống con. Chúng ta hãy tươi vui tiếp đón Ngài. Ngài có thể thay đổi chúng ta, biến con tim bằng đá của chúng ta trở thành con tim bằng thịt. Ngài có thể giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ và làm cho đời sống chúng ta trở thành một quà tặng của tình yêu. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri,
diciamo promissionibus Christi.
Gratiam Tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam donai Domine.
Ute perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui regi caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào chúc nhiều nhóm tín hữu khác nhau. Và sau cùng, Ngài cầu chúc mọi người có một ngày Chúa Nhật an lành và một bữa ăn ngon.
A tutti auguro buona domenica e buon pranzo. Arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những lời Đức Thánh Cha đã nói trong thánh lễ cầu hồn cho các vị hồng y và giám mục đã qua đời. Được biết, trong vòng một năm qua, đã có 9 hồng y và 136 giám mục đã qua đời. Trong số này có 4 giám mục Việt Nam, đó là các đức cha Jacobe Nguyễn Văn Mầu, nguyên giám mục Vĩnh Long, qua đời ngày 31 tháng Giêng năm 2003. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách, nguyên giám mục Đà Nẵng, qua đời ngày 7 tháng 7 vừa qua. Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục Bùi Chu, và đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long. Hai vị này qua đời cùng ngày 17 tháng 8 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.